Các bạn thân mến, có vẻ như chuyến hành trình cùng nàng Francesca của ba chàng lính ngự lâm từ đầu đến giờ đều khá êm ả, nhưng chặng đường hôm nay họ trải qua sẽ ly kỳ và thú vị hơn rất nhiều. Chúng ta cùng khám phá xem là gì nhé. Đánh lộn và hành khất. Tối hôm sau, tụi tôi đánh lộn một trận hoành tráng ở một quán bar nằm bên bờ sông. Nguyên do cũng chẳng có gì ly kỳ, chỉ là lão sói mãn tin đã lâu nay đột nhiên nổi máu tào lao. Một thằng người Đức mon men lại nói chuyện thô bỉ với cô bé ngồi một mình ở quầy bar, bị lão sói đang đứng gần đó rót hết ly bia lên đầu. Nó và mấy thằng bạn nữa nổi điên lên, xông vào đấm đá túi bụi. Dĩ nhiên tôi và thằng Damien đâu thể để một mình lão sói tả xung hữu đột. Lão sói từng là huấn luyện viên Võ Việt Nam, đánh nhau có vẻ thản nhiên nhẹ nhàng như không. Thằng Damien lâu rồi mới được đấm đá thỏa thích, cứ nhảy chồm chồm, đánh được cũng nhiều mà ăn đòn cũng nhiều không kém. Nhìn nó đánh nhau mà mặt mũi hồ hở như đang chơi gấp thú nhồi bông. Tôi học võ thiếu lâm từ năm 12 tuổi, nhưng hồi xưa lười biếng tập quyền thuật, chỉ chăm chăm luyện binh khí, thành ra chẳng biết đánh đấm gì. Tối đó đành phải dùng một khúc tre trang trí trong quán làm thái sơn côn. Có khúc tre lia vun vút hộ thân, tôi không bị dính đòn nào đáng kể, ngoài một điều hơi bất tiện là làm bể khá nhiều ly tách trong quán. Trận thương hùng diễn ra kịch liệt đến nỗi không ai dám nhảy vào can ngăn. Ông chủ quán chỉ biết chạy xào quần ngoài vòng chiến, miệng gào, mặt đỏ ké, mồ hôi chảy ròng ròng, vẻ mặt xót của trông thật là thảm hại. Được chừng 5-7 phút thì có tiếng còi toét toét. Tôi, sói và thằng Damien lập tức dừng lại, nháy nhau chạy thục mạng vào những con phố tối, để mấy thằng Đức còn đang ngơ ngác ở lại đó đền bù và tiếp chuyện với dân phòng. Ba thằng tản ra đi vêo vào dọc bờ sông, đợi tình hình lắng dịu, rồi bọn tôi kéo nhau tới một góc ở tít đầu bên kia của phố cổ ngồi đàn ca. Lão sói vừa sắm được một cây harmonica rỡm trong nhà sách lúc chiều, giờ đem ra hòa tấu cùng tiếng đàn mandolin tờ rưng tưng tưng của thằng Damien. Tôi ngồi lấy cành cây gõ nhịp vào lon sữa bò, âm thanh xưa cổ của mandolin và harmonica hợp với đêm phố cổ như một mảnh ghép vừa. Một đám người bu lại đông đen, phần lớn là du khách thích thú nhìn ba thằng điên ngồi hát cai bình bồng giữa đường. Thằng Damien nhanh nhẹn tháo chiếc khăn quấn đầu nó xuống để trước mặt, tiền xu tiền giấy tới tấp quặn vào. Một em gái Latin bốc lửa ném hẳn cho chúng tôi tờ 5 đô. Tôi để ý thấy con nhỏ đó cùng thằng Damien liếc mắt đưa tình. Đột nhiên một cái đầu chọc bóng lưỡng nhìn quen quen rẽ đám người lố nhố tiến vào. Hóa ra là thằng Đức bị đánh ban nãy, vừa giải quyết xong vụ rắc rối, giờ đang hậm hực đi về. Sẵn tính hiếu kỳ, nó cùng mấy thằng bạn chen vào đám đông coi thử. Ai dè gặp bọn kẻ thù chuyển kiếp là tụi tôi đang ngật ngưỡng đàn cam. Lão sói gào lên, chạy! Thế là tôi và lão co giò chạy. Thằng Damien chả hiểu gì, nhưng cũng vơ vội gói tiền học tốc chạy theo. Bọn Đức lại tưởng lão sói hô xung phong để tiến công tụi nó, nên nhảy phắt về phía sau thủ thế. Thành ra cảnh hai bọn chạy hai ngã, hỗn loạn nhưng vui kinh khủng. Why? Tại sao phải chạy? Tụi mình đâu có đánh thua. Hai thằng mày làm ta mất mặt với em gái Latin quá. Thằng Damien gào lên tức tối khi về đến nhà trọ. Lão sói cười ha hả. Tao thích bỏ chạy cho vui vậy đó, được không? Thằng Damien lầu bầu gì đó rồi dốc tiền ra đếm. Không tồi, được 5 đô và khoảng 30 ngàn tiền Việt. Nó đưa hết cho lão sói đổ xăng.